Thưa Thầy, làm sao để hết làm biến?
Con ma làm biến luôn luôn nó ẩn núp trong con người. Nó đủ sự biện hộ hết. Mà chúng ta tùy quyết giữ pháp đúng về thực hành là con ma làm biến phải đi khỏi lãnh vực thanh tịnh của chúng ta. Mà nếu chúng ta nuôi dưỡng nó vì lễ này, vì biết cái này, vì đau kia, bận cái nọ, đó là con ma lười biến của tập quán thế gian. Chúng ta phải dẹp con ma đó, phải cất diện với nó, không bao giờ tha thứ nó được, để cho nó tiến lên, xây dựng cho nó tiến lên.
Nếu đánh thức mãi nhưng họ vẫn không thức thì sao?
Sự tinh tiết của phần hồn, sự sáng suốt của bạn nguồn phần hồn đang bảo vệ thể xác, tại sao không tập trung để làm một việc hữu ích cho cái tiểu thân địa tiến hóa mà lệ thuộc bởi những sự ô trược mà tự tạo sự đắm chìm khổ tâm của chính mình, thì chúng ta chọn một trong hai mà thôi.
Thưa Thầy, làm sao để cho người trong nhà chịu tu vô vi khi con gọi tên báo tin cho họ là Thầy đến xem hồ dê và sẽ thuyết giảng ngày hôm nay và ngày mai, thì họ chỉ ừ cho có lệ và họ không có tới đây ngày hôm nay?
Cái đó là cái duyên nghiệp của họ. Họ đang bận rộn về coi, họ đang bận rộn về lãnh vực, họ đang bận rộn về cái đạo tiền, nó cũng mạnh lắm. Vì đồng tiền thu hút họ, họ phải đi theo đồng tiền. Cái đó là cái đạo tiền. Bị đạo tiền thu hút rồi không bao giờ đi nghe đạo tâm nữa. Ở đây mình là đạo tâm, đằng kia là đạo tiền, hai cái khác nhau.
Làm tu sinh tại thiền viện có phải làm việc trai chân không? Có bạn đạo cho rằng tu sinh tại thiền viện chỉ ngồi thiền mà không cần làm việc.
Tu sinh tại thiền viện phải tu có giờ giấc, rồi phải bảy cho lục căn lục trần làm việc trong trật tự chung, chứ không phải là làm việc cá nhân nữa. Làm cái gì cũng nghĩ tập trung, hữu ích tập trung. Cho nên phải nhiều khi phải dừng tới tay chân. Tay chân là cái vía, nó thuộc về hệ thống dưới lục căn lục trần. Còn cái tâm là có giờ thiền, cái tâm có làm việc trong giờ thiền.
Một vị linh mục tu thiền vô vi thì làm thế nào giải thích cho giáo dân Công giáo về việc tu thiền vô vi này?
Nếu Ngài là linh mục, Ngài chưa hiểu Ngài, Ngài tu vô vi thì Ngài thấy Ngài nhiều hơn, rồi Ngài phân tích cho tất cả mọi người thấy rõ. Là chính tôi ta như tôi như vậy. Mà lời hiểu của Ngài là lời hiểu của mọi người, và mọi người sẽ cảm động, từ từ đó họ sẽ đi. Vô vi có Công giáo, có Cơ Đốc giáo, có Phật giáo, có đủ loại người. Nhưng mà nó chỉ về là một thôi.
Hôm nay có ngày hết Tết tới rồi. Cái duyên lành mình tới đây cuối năm và sẽ bước qua sang năm mới. Nhân cơ hội tôi và các bạn đạo đến đây thăm tất cả bạn đạo và đồng bào tại đây. Rất tri ân cái chiếu cố các cả bạn đạo ở đây, còn hội trưởng giáo. Hiện đây tôi chỉ gửi đến bài tạ từ bạn đạo tại Perth. Mừng xuân quý hợi hợi giải tâm phiền, bạn đạo tại Perth vẫn sống yên, trên đường tu học tâm thường luyện, thức giác chiều sâu rõ mối duyên. Mối duyên đời đạo tiến xuyên, quy hồi tâm thức tùy duyên trở hành, thực hành tu luyện đạt thanh, giữ phần thanh tịnh em anh học quả. Vạn linh con của một cha, cả khôn vũ trụ tương hòa tương thân, dựng xây xây dựng góp phần, trong không mà có mỗi Phật mỗi minh. Quy yêu minh cảm chân tình, thường hành độ tiến tâm linh học quả. Từ đời sang đạo bước qua, học hành khai triển tâm hòa hư không, giải đời minh đạo quy tâm. Cả khôn một đạo một lòng chuyên tu, cảm minh chân lý chẳng mù, quyết tu đắc đạo trùng tu thiên đạo, vượt qua thử thách mở mạc, vinh quang chân hội tạo đạt thức tâm, tiến lên khai triển mừng thầm, quê nhà giải tỏa sự lầm sự sai, bình tâm học hỏi dồi mài, quy y chân pháp lập đài vinh quang. Vì nhân dịp xuân đến và chúng ta đồng chúc với nhau trong một năm tốt đẹp, vui lành và trong chương trình tu học của mọi cá nhân. Tôi ước mong rằng khi tới, bề trên sẽ ân độ cho tôi có cơ hội được tái ngộ quý vị nơi đây, mảnh đất hiền hòa. Chúng ta sẽ đồng nghiên cứu trong chương trình học hỏi thực hành của mỗi cá nhân để tu tiến, tay nắm tay, thức tâm xây dựng tâm linh, trở về nguồn cội đạt được bất diệt. Thành thật cảm tạ sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Thưa Thầy, nhiều người nói rằng tu vô vi thì không còn biết kích động lo tiền khổ não, và như vậy thì sẽ không còn yêu hay ghét nữa. Nếu như vậy thì họ là người ích kỷ, không còn biết đến ai ngoài họ nữa, phải bị hay không?
Họ không phải là người ích kỷ, họ lo cho tương lai, họ lo cho phần hồn, và nó không có bỏ những người kế tiếp. Vì hành động nó tốt, nó là một việc cho tất cả mọi việc. Chính bản thân nó được yên, hồn nó được tiến, thì người kế tiếp cũng bắt chước mà lo cho phần hồn để tiến. Để làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Chúng ta nhìn Phật Thích Ca, ông tu với mình, ông đâu có rủ ai tu đâu. Ngày hôm nay chúng ta còn rủ bạn đạo chứ, ông Phật Thích Ca, ông tu với mình à. Chúng tu đắc rồi, từ lúc đó người ta mới tới tìm. Ban đầu, ông Thích Ca tu, người ta nói người đó bất hiếu, bỏ vô cho mà đi, bất trung bỏ nước mà không lo. Rồi Ngài kiên trì tu vì cái sự cảm thức của Ngài, thấy là vô cùng, việc lớn hơn việc bất sự. Cho nên Ngài bắt đầu là tu. Tu rồi, Ngài mới trở lại sống chung với chúng sanh, và nói cái nguyên lý tu học của mọi người, nguyên nghiệp của mọi người để thức tâm bằng một cái diệu pháp khai triển tâm thức.
Những vụ động đất, nước lợt, ôn dịch xảy ra vài năm nay, xin thưa Thầy có phải báo hiệu phải rất biết tu thiền để cứu mình?
Cái đó là cái dấu hiệu thiên cơ kích động mạnh để cho con người hiểu được phần hồn mà tu tiến. Có cõi vô sanh bất diệt được thiên quốc mà không về, cứ ở thế gian tranh giành của cải rồi ra đi với hai bàn tay không, mà cứ mãi mãi kiếp này tới kiếp nọ, tranh chấp đủ chuyện hết, không đi đến đâu. Bây giờ làm ông trời giáo dục chúng ta rất nhiều, phải làm sao giáo dục cho những sự kích động mạnh để cho thức tâm. Cho nên những cuộc bão khủng khiếp như vừa đại hội kỳ vừa rồi ở Hồng Kông, thì chúng tôi cũng đã thực nghiệm một ngày như vậy. Nó báo hiệu là bão số 8, để tôi kêu tất cả mọi người vô phòng thiền hết, hướng về thanh tịnh và thiền cầu xin cho giảm bão. Tất cả đều thiền một chập cho nó giảm xuống, từ số 8 xuống lần còn số 3 mở cửa hết. Thì ông chủ hotel cũng muốn tu nữa, mà thấy cái này nó hay, bởi vì điện năng đóng góp từ trường chúng ta xuất phát thanh nhẹ, thì lời cầu xin chúng ta mới có hiệu lực. Còn không lập lại trật tự của chính mình mà cứ đi đâm đầu đi cầu xin đó, mà ôm cục động loạn cầu xin ai? Ai mà phù hộ được? Ai mà ban chiếu cái luồng thanh nhẹ cho mình cảm hưởng? Cái đó là điển đại bi. Sự sống nói năng của chúng ta là nhờ điển mà có. Mà nếu điển chúng ta không có trật tự thì cái lời cầu xin chúng ta không có giá trị. Còn người hành pháp lý vô vi, làm pháp luân thường chuyển là thích cái nguyên khí càng khôn vũ trụ để giải trượt trong nội tâm và cơ thể. Lòng dân hiến đó là tạo, khi mà làm pháp lý vô vi là bắt đầu tạo hạnh đức. Hạnh đức chúng ta dồi dào thì cũng như mùa hoa nghìn năm không héo, lúc đó mới dân Phật có hiệu lực.
Xin Thầy cho biết Thầy có nhiệm vụ gì đi khắp nơi khi mọi người tu thiền vô vi?
Tôi có nhiệm vụ đánh thức mọi người phải trở về với chính họ mới đem lại mặt đất hòa bình.
Tại sao thế gian thường khi xảy ra chuyện môn phái này chê trách môn phái khác, làm sao có thể tránh được?
Bởi vì họ tưởng là cái pháp họ là tuyệt đối hay nhất, họ có quyền chê người khác. Nhưng mà không thấy là sức mạnh của Thượng Đế là vô cùng, khắp các nơi. Đại bi của Chúa là khắp các nơi, không phải là ở một chỗ. Cho nên họ tôn cái đó, và để thu góp một số người. Nhưng một số người đi tới đó một thời gian rồi bị kẹt, thoát không được, kể cả phần hồn lẫn thể xác. Cho nên cái pháp vô vi này là của chính người tu, không phải của tôn giáo nào, không phải của ông thầy nào. Ông thầy đó ông tu được rồi mình nắm lấy, mình tự tu, tự tu tự biến mới là đi tiến tới chân giác. Rồi không chịu tự sửa thì không có bao giờ tiến. Tự tu tự tiến thì mới tới chân giác được.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, vẫn theo lời dạy của Đức Thầy để biến nhà in thành một thiền đường ở một nơi hợp pháp công cộng để giúp cho việc tu tập của các bạn đạo, cũng như giúp cho các anh chị em trước đây đã bỏ quá nhiều thời giờ lo trong việc thực hiện in kinh sách để có thời giờ lo tu tập. Hôm nay chúng con xin trình lên Đức Thầy thiền đường mà Thầy cho tên là thiền đường hành đức. Trong ngày khai mạc thiền đường hành đức hôm nay, chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời giáo huấn. Xin kính mời Đức Thầy.
Hôm nay tôi có duyên lành về đây và chúng ta đồng tâm cải tiến, biến một nơi ồn ào trở nên thanh tịnh, dấn thân tu học để cải tiến khối óc cho kịp thời hướng thượng. Lúc này các bạn thấy thiên cơ biến chuyển khắp các nơi mà óc chúng ta chưa phát triển. Chúng ta cần tu thiền nhiều hơn, hướng về thanh tịnh, tiến hóa học thờ nhanh chóng. Xác là của thế gian, óc là của trời. Chúng ta hướng về cái chấn động thanh nhẹ ở bên trên mà đi. Đó là cơ hội cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, tự cứu và tiến thân, tiến phần hồn ở tương lai được tốt đẹp hơn. Sẽ sống ở cảnh vinh quang hơn, an tịnh hơn, chính mình có khả năng xây dựng, chứ không phải lệ thuộc. Cho nên, nơi này đã làm in biết bao nhiêu sách vở, nhắc nhở người ta tu, nhưng mà những người làm chưa tu. Thì bây giờ chúng ta phải tạm ngưng cái việc đó, và sách vở cũng nhiều lắm rồi, đọc, hiểu mà thiếu hành. Thì chúng ta tạo hành hơn, hành để tiến, hành mới hiểu kịp thời nguyên lý của trời đất. Sự thay đổi của mặt đất, chúng ta có thanh nhẹ chúng ta mới bắt kịp được. Xã hội loài người bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, vật chất tiến hóa, bây giờ óc chúng ta phải trở về thanh nhẹ, vui. Chúng ta đã dấn thân tu học, tức là tạo hạnh đức cho chính mình thì có óc chúng ta phải vui. Nên đây kêu là thiền đường hạnh đức, hướng về trật tự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với vũ trụ quan mà sống, sức mạnh vô cùng. Dấn thân tu học là tạo được sức mạnh vô cùng. Ở mặt đất này tu mà không biết thiền thì không có cơ hội về nơi ánh sáng vô cùng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới đạt được sáng. Trong sáng đó chúng ta vượt tất cả những sự khống chế tại mặt đất, mà trở về với cảnh phát triển vô cùng. Đó mới thật sự tự do. Nơi thế gian này, dù có làm cách gì tự do, nó không có phải tự do đâu. Nó còn ràng buộc trong sự kích động và phản động của thể xác. Và chúng ta tu trở về thanh tịnh, nó hướng về thật sự tự do phát triển, và giữ lề lối sáng suốt vô sanh bất diệt ở bên trên thì chúng ta không có lo. Mặt đất này có luật nhân quả, tâm làm thân chịu. Chúng ta đã dứt khoát dấn thân tu thì phải đi con đường thanh tịnh thì chúng ta mới tiến về sáng suốt. Sự sáng suốt chúng ta mới đi là sát có cơ hội hội nhập vào vô sự sáng suốt vô cùng. Thượng Đế mà sống. Cho nên cuộc sống của các bạn đã nên nếm tại thế gian hiểu rồi điều là giả. Bây giờ chúng ta mới thức tâm tạo ra cơ hội để cho mọi người tu và chúng ta cùng tu. Phải thực hành, không có dụng lý thuyết nữa. Tâm mồm lo tu, trong thanh tịnh, biến chỗ động loạn thành chỗ thanh tịnh, chỗ dơ giấy thành chỗ thanh sạch. Học chúng ta sáng thì mọi người làm một chút, đóng góp một chút, thì chúng ta có cái nơi an nhàn. Mỗi ngày sinh hoạt trong kích động và phản động, trở về với thanh tịnh, bước vào thiền đường, chúng ta sẽ gặp ai không nhiều chuyện ít, sẽ tâm thức, dọn đường cho tương lai tiến hóa, không có trì trệ, không có bể trễ hơn những lý thuyết nữa. Người đàn họ nói là tin ông Phật này, tin ông Phật kia, tin ông Phật nào. Rốt cuộc chính mình là Phật, mê ngủ, mê ăn, mê dục mà không biết, chưa tỉnh. Vì có tu thanh tịnh ta hiểu, ngủ, ăn, dục rốt cuộc là tự hại. Thức tâm trở về với thanh nhẹ, chúng ta mới tiến về cái vô sanh bất diệt ở bên trên được. Đó là Phật, vô vi sách vở có rất nhiều, thực hành thì chưa đến đâu. Thì cố gắng thực hành nữa, dành thời gian để thực hành cho khối óc càng ngày càng phát triển, con người mới thích hợp cái nền tảng văn minh. Từ đây cho 2000 năm sẽ thay đổi, rồi chúng ta dùng cái phần thanh nhẹ đó mà tiến qua được vô cùng. Chúng ta mới đóng góp cho những người kế tiếp. Nhân dịp chúng ta còn sống với vật chất này, bây giờ chúng ta biến thể của vật chất trở nên thanh tịnh, và tăng độ quần sanh, thành tâm tu học, sửa mình và cứu độ người kế tiếp. Tâm ta lúc nào cũng nghĩ về hướng về con đường đó. Các bạn ở đây đi làm ăn là chỉ kiếm tiền để ăn thôi, nhưng mà không biết ăn rồi nó đi đâu. Chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta thấy tâm tâm là nguyên lý của trời đất. Mà sự liên hệ của chúng ta trời đất người, chúng ta là người đại diện trời đất, phải minh chánh khai sáng với chính mình để tiến qua. Không nên trì trệ nữa, không nên ôm lý thuyết mà mình không thành thì không bao giờ thành tựu. Nói thì hay mà hành không được, tâm không sáng đâu có làm được việc, đâu có thoát được. Ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời, mà không vừa làm sao về trời được. Ở thế gian chúng ta nhờ chiếc xe hơi đưa chúng ta đến đây, cũng phải có người làm sản xuất xe hơi chúng ta mới đi được trên xe hơi. Một cái xe hơi nó phức tạp vô cùng, từ vật chất biến thể, từ đáy biển đem lên đem dầu chẳng ngờ biến chế thành dầu xăng cho chúng ta đi thay, tạo ra điện năng tự động. Mà giờ chúng ta có một khối óc tay chân là tự động của trời đất, mà chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta trở lại cái vốn tự nhiên và hồn nhiên của mọi người? Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên thì mới là thấy giá trị của thanh tịnh. Khi biết được thanh tịnh là óc sáng tâm minh, mới tận độ còn sanh được. Mọi người làm chút thôi, không có nhiều, làm cho chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp là đủ rồi. Chứ không phải nói lẽo lẽo ông Phật này Phật kia mà chính mình không yên, tâm thức không yên, cơ tạng không yên, gia can không yên, đâu có làm được cái gì. Mình phải thiền cái phương pháp này là cứu rỗi, liên hệ với vũ trụ quan để chữa trị tất cả bệnh tật của chính mình. Càng tu càng trẻ càng vui, sống vui, chết mới là tiến hóa dễ. Sống mà buồn chết, vũ trụ không có phát triển được. Trí không sáng, tâm không minh, đâu có tiến được. Nói đủ điều Phật này thánh kia đủ chuyện, mà chính mình thánh thật mà không biết. ông Phật ngủ không tỉnh, cho nên cần thiền để cho ông Phật tỉnh thì mới tiến. Mọi người có tâm Phật hết, mà ngủ mê loạn tranh chấp không tiến qua. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu dốc lòng tu đi, rồi đây các nơi thức tâm thiếu gì chỗ sẽ lập nhiều thiên đường. Hằng tuần chúng ta cũng đến đó đóng góp cho mọi người. Người nào có tâm muốn độ khu vực mình ở thì mở thiền đường cho anh em tới thiền, đóng góp cái luồng điển về trên chứng giám cho liên hệ với sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ mà sống. Đó là nền tảng văn minh từ đây tới 2000 năm, năm 2000 trở đi chỉ dùng điển mà phát triển nhiều chuyện vô cùng tốt đẹp mà người thế gian không có thể nghĩ được. Do thiền khám phá ra nhiều việc ở tương lai. Cho nên các bạn tu thiền không có thất thoát, mà chỉ có lợi lộc. Và con đường chúng ta trở về gốc gác minh chánh của trời đất mà tiến qua, không có lệ thuộc những sự mê tín đồn đãi mà không có sự thật. Chính chúng ta, trời đất người, con người đại diện ông trời mà chưa khai sáng lên mình, chưa chịu dũng pháp để khai thác mình, thì không thấy giá trị của trời đất. Cần phải thực hành. Cho nên vô vi có cơ hội thực hành, chúng ta nên thực hành. Bây giờ chúng ta không có dùng lý thuyết nói tùm lum rồi họ không làm gì được. Chỉ cho họ hành, tâm thức họ thay đổi. Các bạn tu là cuốn sách của trời được dỡ ra từ trang một, đọc, hiểu và tiến. Từ bữa này là phải học kinh vô tự. Chính bạn là một kho kinh vô tự, thực hành đi rồi sẽ thấy rõ rồi. Chính chúng ta có thể về trời. Chúng ta có nhiên liệu của trời đã đầy đủ hết, không thiếu một chút gì hết. Vì cái tham hướng ngoại mà thành, thấy mình thiếu thì kỳ thật mình đầy đủ. Thực hành đi rồi các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay chúng ta có cơ hội trung học nơi đây, thấy rõ chính mình, dũng mãnh dấn thân hành đi, dấn thân với thanh quan của trời mà tiến. Đất thì chúng ta có sự kích động rất nhiều. Nhờ sự kích động ngày hôm nay chúng ta mới tề tự nơi đây, chán đời thì tu. Mà tu là phải tiến tới một cõi nào, cho tu không tiến tới cõi nào không phải là người tu. Óc ai cũng sáng hết, thiếu thanh tịnh, chúng thanh tịnh rồi chúng ta sẽ thấy sáng. Cái ánh sáng của chúng ta sẽ hội nhập với ánh sáng của Đại Bi vậy thôi. Thanh nhẹ vô cùng, minh sư chờ sẵn, thiếu gì không cần phải đi tìm ông này ông nọ nữa. Tâm thanh tịnh là có kết quả rồi. Ráng tu đi, làm pháp luân thường chuyển nhiều. Căn nặng nó cũng thành căn nhẹ nó hội nhập đâu, hội nhập với khối nhẹ, thì các bạn sẽ có cơ hội thức tâm và thấy được nhiều điều mà bắt các bạn không tin tưởng nhỏ lớn chưa bao giờ học mà các bạn hiểu được. Nhiều sâu của mọi việc, từ mặt đất lên tới cõi trời. Nền tảng văn minh này mọi người muốn đem lại hòa bình cho mặt đất, mà chính chúng ta không hòa bình làm sao có hòa bình. Chúng ta dấn thân khai triển chúng ta thì thấy rõ cơ cấu hòa bình xa về quốc của trời ăn bàn đầy đủ, không thiếu một người nào ở trong cơ tạng của các bạn. Từ ly từ tí, trật tự vi diệu vô cùng, thể xác và khối óc con người vi diệu vô cùng, không phải tầm thường. Thiếu thanh tịnh mà chê mình, rồi đâm ra nhờ ông này ông nọ, chỉ bị ta lưu lưu ra cái khổ công của mình mà thôi. Thực hành để tiến hóa, đóng góp cho nhau, lập những cái cơ sở tốt lành cho mọi người chung thiền chung tiến, mới thật sự về đời và không có bỡ ngỡ gì tình đời nữa. Hiểu được đời, sống đời nó an vui, không hiểu đời sống đời nó buồn lắm. Hiểu được đời, hiểu được luật nhân quả, an nhiên lo tu thiện, tâm làm thân chịu, cương quyết giữ lời nói như vậy thì tương lai các bạn sẽ sáng lạng và tốt đẹp, càng tu càng trẻ chứ không có già đâu. Không phải lo, người già làm chỉ lo, lo thì không cần thiết thì nó mới già. Còn vui trong thanh tịnh, hiểu được luật nhân quả thì lúc nào nó cũng trẻ trung. Không lường gạt ai là tức là không lường gạt mình, không hại ai là không hại mình. Rất rõ ràng, vô vi là phải thực hành, cái lý thuyết chắc chắn không đi đến đâu. Đọc, nhiều người đọc thấy hay, nhưng mà tới đó rồi cũng không làm được. Hành rồi chúng ta thấy hay, chúng càng hành càng mở, cái trí chúng ta càng ngày càng mở rộng, càng niệm Phật càng mở rộng, sự trí giác của chúng ta khác hơn người thường, dễ tha thứ và thương yêu. Xây dựng cho mọi người cùng tiến, tương lai chúng ta sẽ có cái cơ hội sống phận hồn, sống trong cảnh vinh quang tốt đẹp của trời đất. Chính trời Phật những người đã đi trước, và chúng ta là người tiếp tục đi sau với phận hồn sáng tươi. Nhìn mặt là hiểu rồi, không cần phải nói chuyện nữa. Bây giờ các bạn thấy ở thế gian về computer này kia nọ, người ta bấm là ta hiểu rồi. Tương lai cái óc của chúng ta nhìn là hiểu rồi. Nhờ cái gì? Nhờ điển. Mà các bạn không thanh tịnh, các bạn đâu nhận được cái luồng điển của vũ trụ quang và luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tu thiền nhiều luồng điển, người ta thừa tiếp được luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì không có ma quỷ gì có thể bám vô được. Ánh sáng đến là bóng tối phải tan. Vì đó, tôi là người đi trước, tôi khuyên các bạn thực hành hơn là nói vậy bạn. Cứ thực hành đi. Chính mình có cơ hội khai sáng mình. Pháp không có dễ tìm, mà chúng ta đã tìm được pháp, mà chúng ta mới có nửa chừng thôi. Bị một cơn thử thách là chán, không có được. Người tu sáng là phải đi lên là phải thấy mệt nhọc, nhưng mà đi lên đỉnh rồi không còn mệt nhọc nữa. Cứ thực hành đi, các bạn sẽ đạt tới cái ánh sáng vô cùng. Trong giờ phút lung tâm chung người khác chết, bộ đầu không có rút, chúng ta chết nhắm mắt, còn sống đây mà bộ đầu cũng rút nữa. Lúc chết ta bay nhẹ hơn, ta lo cho tương lai, lo chỗ dừng chân đàng hoàng, hội nhập trong ánh sáng của đại vị mà tiên hóa. Thì tương lai phần hồn chúng ta tốt, không nên hứa là cứu quyền thất tổ. Thì chúng ta sáng trong một đám rừng, mà chúng ta sáng thì đám rừng nó cũng sáng luôn. Đã khỏi lo mơ mộng mà tôi tu để cứu quyền thất tổ là tạo cái tham. Thực hành cho trí sáng tâm minh là đủ rồi. Lúc đó mình nghĩ tới đâu nó đi tới đó, nhẹ nhàng, không bị giấy bận và ràng buộc ở chỗ nào hết. Cho nên hôm nay có duyên lành tôi về đây, có giây phút bàn bạc cùng các bạn, và có dịp thanh thành thiện đường này, chúng ta là người dấn thân thực hành để độ người khác. Lấy tiền trời hơn lấy tiền thế gian. Lấy tiền trời mới về trời là chỉ có điển mà thôi. Dùng lý thuyết là chỉ có tờ giấy viết chữ thôi. Không được. Đại trí chúng ta mở, tự động chúng ta tiến. Khối óc chúng ta là vô cùng. Nên thực hành để tự đạt. Hơn là hướng về cái cảnh mà chúng ta không bao giờ biết. Tu để hiểu mình. Trong cái tu để hiểu chuyện thiên hạ, vô vi là tu hiểu mình mới tiến. Tu hiểu thiên hạ là mình không bao giờ tiến. Tu hiểu mình, cho nên nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là để hiểu mình thì mới tiến. Khi các bạn tu mà hiểu được các bạn cũng vui lắm. Sức ngôn là tròn trịa, lời chân lý, bố thí lời chân lý kêu một độ tha. Còn nói bậy nói bạ là phá hoại người ta, mà người ta đi không tới, Đó là mãn tội, đó là tội đọa, đọa địa ngục đó. Thực hành đi rồi các bạn thấy. Hồi nào giờ tôi ngu tôi không biết, nhưng bây giờ tôi hiểu. Ta nói tiên với Phật tôi không biết, bây giờ tôi hiểu. Vì tôi được nhẹ rồi tôi mới hiểu những người nhẹ đã khổ trước tôi. Những người có địa vị ở trên trời là trước khi khổ lắm. Bây giờ mới có địa vị để thế gian ca tụng. Tôi mới có chút khổ là tôi tha, không nên. Dấn thân thực hành để bước qua cái nạn thì ta mới tiến. Tiền kiếp ta làm sai nhiều quá, bây giờ sai chút đỉnh không có sao, thực hành đi rồi giải tỏa hết. Tu là Phật độ, Phật chứng cho tam điều thì không có tội phước nữa. Dạy trong một chút sẽ có kết quả ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ở đây.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Đi làm tới đến nỗi không cần phải để ý tới cái sự thích nữa, dùng cái ý tưởng là nó chuyển đủ rồi. Rồi sau này mình mới lên trên cao. Cái ý mình vừa niệm Nam Mô là nó sơ hậu. A Di là pháp luân thường chuyển, dùng ý chuyển được ở dưới này thì trên kia nó mới chuyển được. Khi mà trên kia chuyển được là phần hồn nhẹ rồi. Cho nên phải tập ở dưới này từ cái ban đầu thì nó thiếu hơi, hít nó có hơi nặng. À, và cái sự phức tạp trong nội tâm nó nhiều chuyện qua, sau này nó có trật tự rồi, hít nhẹ, tập nhẹ, nhẹ chừng nào tốt chừng đấy. Cái nhẹ mà nó trụ được trên bộ đầu rồi, dùng ý niệm là nó chuyển. Và đúng giờ là nó chuyển cái thanh quang xuống trong cơ thể. 6 giờ sáng là có mặt mày tươi tốt, trưa 12 giờ, 6 giờ chiều, 12 giờ khuya, tự động. Cái đó là đi chỗ tự động. Thì lúc đó mình mới biết, mới nói là tôi bây giờ mới biết tu. Tu là phải tu 24/24. Tu là đi với cái sự chấn động và cái vận hành của vũ trụ với mình là một. Thì lúc đó đứng cũng là thiền, chứ không phải ngồi mới là thiền. Và đứng đâu cái ý mình tự nói định là nó phải định. Cho nên gặp bất cứ một cái chuyện trở ngại nào mà xảy đến, mình là đính là nó phải định. Cái chuyện trở ngại gì thay kệ, mình giữ cái định thôi là nó yên. Vì con người nó phải có nạn, nó qua nhồi quả là nạn. Mà khi mà nạn tới mà mình quýnh quán á, là cái nạn nó dồn gặp. Mình đính á, cái nạn nó mới tạt. Trên tu rồi tới cái trình độ đó là cái gì xảy ra thấy đỉnh bơ, không có gì hết. Tâm mình quyết định rốt cuộc, ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào trật tự đó. Mình hiểu được cuối cùng nó như vậy là mình không có lo. Mình chỉ giữ cái định là đủ. Cho nên cuộc đời, mình xuống đây, xuống thế gian, thấy ổn định có nhà, có cửa, có xe, có không, bước vô nhà, không có yên. Đâu có yên, phải chết mà yên cái gì. Có cái nhà, có cái giường ngủ, có tiền bạc, tủ sắt mà không có yên. Phải chết, chết rồi đi đâu. Gửi tới đó là thấy mình đâu có yên. Nó đứng ngồi. Ngồi ở đâu cũng vậy, làm gì cũng đang ngồi, đang luyện, đang điêu luyện. Mà khi mình tu nhâm đốc tương thông rồi, thì tự nhiên tự động rồi. Hòa tan với cái chấn động của trình độ sẵn có của chính mình. Và hòa với trình độ của vũ trụ. Thành ra lúc nào nó cảm thấy ai. Và lúc nào nó cũng ở trong cái giấc thiền giác. Động tới việc gì nó mở ra việc đó. Động tới việc gì nó giải thông việc đó. Khi mà quan thọc. Thì mới giúp người ta được. À, về nói về tâm linh thì mắt phàm đâu có thấy. Nhưng mà nó động, nó tới, nó đương bị nạn này kia cái nọ, mình làm sao chiếu nó. Mình không hòa tan với vũ trụ làm sao mình mượn cái trớn mà mình chiếu cho nó được. Kể cả con mình cũng vậy nữa. Con mình đang lâm nạn nên mình làm sao mình cứu nó. Mà cái chấn động mình hòa với nó thì mình tru tâm là tự nhiên nó phải tới chỗ giúp đỡ nó. Chuyển động giúp đỡ nó. Cho nên cái pháp này nó thực tiễn kêu bằng như ý. Nó ở trong cái khoa học huyền bí nó khai mở rồi nó trở về với như ý. Như ý thì khi mà mình thiền rồi đi lên đến đó, mình xuất lên đến đó thì lúc đó mình muốn có áo xanh nó có áo xanh,
muốn có cái màu gì nó có cái màu đó. Thì mình nổi gian lao mình mới đặt ở cái chỗ đó. Ở thiên giới thì nó vậy đó. Rồi đi tới Phật giới thì nó không cần thiết cái chuyện gì hết. Đi tới chuyện buông bỏ hết rồi. Trong tâm nó không còn nghiệp chướng nữa. Hết rồi. Nó ở trong cái chỗ động, cực động nhưng mà tâm nó vẫn an. Cho nên trong tu vô vi tới trình độ nào đem cái xác này đi tới thử trình độ đó. Đem tới cái chỗ đó thử tự động nó cái hoàn cảnh nó thay đổi đưa mình tới cái chỗ đó. Mà thấy cái tâm mình vẫn ổn định. Mà nếu như hồi trước mà như vậy đó là mình chịu không nổi rồi. Mình quýnh quán rồi. Nhưng bây giờ cứ vô trong động nữa mà thấy không có động. Thì mình thấy là mình mới xác nhận là cứ trần không nhiễm trần. Nếu nhiễm trần nó động rồi. Mình đứng trong bụi mà mình thấy không có sao. Chính mình là từ bụi mà ra mà. Thì mình có thể hòa tan với các giới được. Cho nên cái tu này nó phải đi từ giai đoạn một. Mọi người nào mà tu ngang, tu bướng, tu ẩu đó phải tự trách nhiệm đấy. Người ta chỉ mình giai đoạn đầu thế nào mình phải làm đúng. Tới giai đoạn thứ nhì. Không có nôn nóng được. Dục tóc bất đạt. Đâu đó nó có trật tự thì người nào cũng tốt đẹp hết. Nhiều người tu ở đây một chút, rồi nghe cái đạo gì đó, nhảy qua bên kia một chút, rồi nhảy qua bên nào một chút, mà trình độ chưa có. Trình độ mình giai đoạn một mình chưa xong. Mà nghe cái người kia họ tu cái đạo này rồi họ đạt tới vậy, mình muốn nhảy lên giai đoạn hai đồng hạng với họ. Làm sao được? Nó cái nhân duyên, cái nghiệp quả xung quanh của mình chưa giải quyết được. Mà mình muốn nhảy cái ọt lên trên đó đâu có được. Mình phải chấp nhận mình ở với chỗ này. Rồi sau này mình sẽ tiến tới chỗ đó. Thì đâu đó nó sống trong thật sự. Còn nếu mà nhảy ngang nó rớt một cái đuổi còn đau đớn hơn gấp mấy lần. Nhiều người không hiểu. Làm ngang, làm bướng, rồi tuyên bố đắc đạo, rồi đủ chuyện hết, rồi tự gieo cái khổ cho chính mình. Rồi tới lúc đó, xác thân mình phải lo, chứ không có ai là người lo cho mình. Nó nhiều sự diễn biến trong tâm thức và trong cơ tạng. Thấy vậy chứ không có đơn giản nữa. Cho nên mọi người phải đi trong trật tự, đừng nên bỏ, không nên bỏ trật tự. Bỏ trật tự là khổ đó, tôi nhắc vậy. Nhắc nhiều lần nữa. Cái đằng này không phải là có đệ tử nhiều để củng cố địa vị, không phải. Cái kỹ thuật nó đi như sao thì mình phải thành thật trình bày cho anh ta biết như vậy để đạt tới tốt. Sau này các bạn tu cũng vậy, tôi hồi trước tôi tu như vậy, gia đình tôi vợ con nó quay quần, nó phá phách, nó làm tôi đủ chuyện, nhưng mà tôi vẫn trì kỳ chí và thâm tâm tôi càng ngày càng bộc khởi sự thương yêu đối với gia can. Mà khi bộc khởi sự thương yêu đó, tôi lại thấy tôi có trách nhiệm nhiều hơn. Tôi nhẫn nhục nhiều hơn. Và tôi phải làm sao tránh vác để hỗ trợ cho gia can tôi. Tôi là người trách nhiệm trước hết. Không thể bỏ vợ con tôi được. Với cái duyên nghiệp từ nhiều kiếp ngày nay tái ngộ, tôi không có thể bỏ và không có thể nuôi dưỡng cái tâm phản phúc đối với gia đình tôi. Nếu mà đối với gia đình tôi là một người phản phúc á, thì tương lai tôi đối với xã hội cũng là một người lưu manh, phá vỡ xã hội, chứ tôi không phải là người tiến bước để chung độ chúng sanh. Thì tôi hiểu được rồi, tôi phải giữ cái lề lối nề nếp trật tự cho chính tôi. Gia can là một cái ân huệ cuối cùng trong kiếp này. Tôi mới có vợ, có chồng, có gia can, tôi phải phục vụ đầy đủ, trách nhiệm, chứ không có bỏ ngang được. Tôi chán vợ quá, tôi bỏ đi tu, chán chồng bỏ đi tu, trật không có đúng. Để chi phối cho mình thì mình phải chấp nhận, học xong cái bài học đó, đi tới chỗ quan thông, mới thấy cái tâm đạo. Cho nên nhiều người làm càng làm bướng rồi, tu không lo tu, rồi tới lúc đó là tỏ tình về dâm dục đối với người khác nữa, thì kẹt hết. Nghĩa là tạo hư cho chính mình, không có phát triển. Cho nên tôi nhắn kỹ lắm, đi một bước. Bây giờ các bạn ra đây về văn minh bây giờ, kỹ thuật nào người ta bán, người ta cũng phải đề rõ rệt, thứ gì thứ. Mình phải giữ đúng mình dùng. Lên đi xe cũng phải bỏ số 1 tới số 2, số 3 thì không có chạy ẩu được. cái nào nó cũng có trật tự hết thầy. Mà mình đi ngoài trật tự là ai là người trách nhiệm? Chính mình là người trách nhiệm, chứ đâu có đủ thừa cái pháp được. Cái pháp là trật tự, lập lại trật tự cho chính mình. Mà nhiều người tu pháp nữa thì bỏ trật tự đời, rồi đạo làm sao nó đạt được trật tự. Nói tôi bây giờ tôi tu rồi tôi bỏ vợ bỏ con bỏ dẹp hết, không được. Tôi bỏ xã hội không được, có nhiều người thậm chí bỏ ăn uống luôn, không được, cái đó là lưu mạng, không có đúng luật. Không thấy rõ là mình ra từ một đứa bé mà bây giờ mình lớn lên là nhờ cái gì? Nhờ sự gián tiếp của trần gian nuôi dưỡng. Và bây giờ mình muốn trở về với thanh quang thì mình phải làm sao trật tự trở lại những cái sự gián tiếp đó. Mình phải quán thông những cái sự gián tiếp đó từ đâu đó, cái duyên nào nó đến với mình. Sao bữa nay tôi ăn con gà này mà bữa mai tôi ăn cọng rau kia? Cái duyên đó mình cũng chưa có hiểu nữa. Rồi mình đi bỏ ngang, làm bướng, làm bậy, tự tạo hư cho mình. Thành ra cái óc của mình là quan trọng đó. Cái máy computer bây giờ các bạn đi làm đi nghe nói computer, computer mình lỗ một sợi dây, tức là trong đó loạn hết, không có đánh đi đâu được hết. Thì cái computer sinh anh này ấy, nó liên hệ với cái vũ trụ, mà nó lỗ một sợi dây thôi là không tắt thế được cái gì, không có liên lạc được cái gì hết. Hư hết, không có ổn định. Tại là cái văn minh vật chất nó đã thấy là cái điện não là do cái óc con người chia ra trong vật chất mà nó thể hiện. Vấn đáp rõ ràng. Rồi cái óc của mình đây mà trở về với trật tự thì mình đối với tiên Phật đâu có xa. Thấy không? Cho nên chúng ta tu này là trở lại với trật tự sẵn có của chính mình và hòa tan với trật tự của siêu nhiên. Thành ra học cái lớp này còn khó hơn cái lớp đại học. Và đọc lại cuốn kinh gì? Cuốn kinh vô tự trong mình, trong cơ tạng, trong khối óc. Rồi mọi sự kích động và phản động ở bên ngoài cũng là cuốn kinh dẫn dạy tâm linh tiến hóa. Nó rất rõ ràng này. Khi mình hiểu được cái giá trị của thanh tịnh là mình học rất nhiều. Và mình thấy rằng mình một sinh viên của vũ trụ đang học, chứ không phải là lớn hơn ai hết. Mình đang học, phải sao học. Nên nhiều cái giai đoạn mà người ta chê mà mình thấy mình thấm thía, mình thấy mình sung sướng mà thiên hạ chê, thì cái trình độ mình nó hòa tan được thì mình mới thấy sung sướng. Mà người ta hòa tan không được thì người ta chê. Cái đó họ có quyền. Cho nên ông trời ông cho quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi, quyền đi đứng. Mọi người đều có quyền đó, mình phải tôn trọng cái quyền của họ. Và mình biết là cái chuyện của họ, họ làm thì họ gặt, họ hái. Không phải mình làm. Thì mình không có nuôi dưỡng sự thị phi đó dồn trong óc mình. Mà khi nếu mà nuôi dưỡng sự thị phi ấy, là biến thành trở nên trì trệ và không tiến. Cho nên các bạn tu về vô vi là cũng như bước vào lớp học của vũ trụ. Cứ việc học đi, rồi nó sẽ mở ra. Lúc đó các bạn mới sợ các bạn. Mình sợ mình luôn, khi mà khám phá được mình rồi mình thấy hay vô cùng, tinh vi vô cùng. Mình thấy mình không có đi tới đâu hết, chưa đi tới đâu, ráng học nữa, học nữa, học nữa, học mãi học hoài. Không phải dễ gì mà trở về với sự chân giác của một vị Phật. Thì khi mình mới lệnh đem tâm ra kính phục những vị Phật đã thành công. Khi mình làm cái gì mình phải ý thức rõ trong cái hoàn cảnh đó. Thì mình mới thấy cái khổ tâm và cái sự họ thành đạt bằng cái giá trị vô cùng. Chứ không phải là đơn giản như người đời nói. Cho nên vô vi cần thực hành chứ không cần lý thuyết. Lý thuyết đủ rồi sách chỉ ở đâu đó. Chán rồi. Chỉ cần thực hành.